Kính thưa cộng đoàn, qua ba bài đọc chúng ta đã nghe, tôi xin gợi ý có ba cái điều. Thứ nhất, cái bài đọc thứ nhất là chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa cho hội thánh và vì hội thánh, đặc biệt là nhân lễ của Thánh Đa Minh chúng ta cử hành hôm nay. Nếu ông bà anh chị em theo dõi bài đọc thứ nhất thì thấy rằng ngôn sứ Isaiah, hay là đúng hơn một ngôn sứ vô danh, trong thời cái thế kỷ thứ năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, đã như là rất là phấn khởi nhìn về tương lai và thấy rằng Jerusalem sẽ trở thành huy hoàng. Jerusalem là hình ảnh của hội thánh, và chắc chắn trong chương trình của hội của Chúa, hội thánh sẽ thành đạt như là Chúa Giêsu muốn. Hội thánh theo thư Thánh Phêrô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô là hiền thê của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thì muốn làm cho hiền thê của Ngài càng ngày càng thoát khỏi những cái dơ bẩn, những cái bất xứng, và trở thành một hiền thê tuyệt vời, không vết nhơ, không nhăn nhó, không có cái gì là tiêu cực hết. Thế thì thời nào Chúa cũng dùng những con người để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu, làm cho giáo hội càng ngày càng nên rạng rỡ, càng nên tốt đẹp hơn. Trong thời của Thánh Đa Minh thì chúng ta thấy, đặc biệt là ở bên Âu Châu, với bây giờ ở Á Châu này, ở các nơi khác thì chưa được nghe tin mừng của Chúa, nhưng mà thời đó ở Âu Châu thì coi như là tin mừng đã được loan báo khắp nơi. Thế nhưng mà cái tin mừng đó đã bị hoen ố bởi những bè rối, và ngay nội bộ của hội thánh cũng có nhiều vấn đề khiến cho cái tin mừng đó bị lu mờ đi. Và thánh Đa Minh với ơn Chúa hướng dẫn giúp đỡ, Ngài đã thật sự ra ý thức rất rõ chuyện đó, và có thể là Chúa đã dùng Ngài để thay đổi rất nhiều, thay đổi có thể là tạm gọi như là tận căn hội thánh thời bấy giờ. Các nhà giảng thuyết nhiều khi đi đâu thì cũng cồng kềnh, cũng rất là oai phong lẫm liệt, cho nên tin mừng không đi vào với dân chúng được. Thì Thánh Đa Minh đã chọn con đường rao giảng khó nghèo, chỉ biết có Chúa theo lời của Thánh Phaolô: tôi không hãnh diện vì gì cái gì khác ngoài Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Thánh Đa Minh đã làm như vậy, và không phải là chỉ mình Ngài, mà Ngài đã lập lên một cái tổ chức, một cái dòng, và ông bà anh chị em có thể thấy ngày nay tiếp nối cái công việc của Người. Trước khi Người ra đời á, thì thân mẫu Người, bà Thánh Gioanna Aza, đã mơ thấy là có một con chó, Ngài mang thai một con chó, và có thể nói như vậy, con chó đó đã đi ra với cái ngọn đuốc, và con chó đó nó ngậm cái ngọn đuốc cháy đó đi khắp thế giới để đốt thế giới. Điều đó nó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà đối với người tin vào Chúa thì mọi sự đều có bài học hết. Thế thì Thánh Joanna đã hiểu rằng con của mình có một sứ mệnh nào đó, và Ngài đã cố gắng, Ngài làm cho người con đó trở thành nên đúng ý muốn của Chúa. Và quả thật Thánh Đa Minh đã trở thành một nhà truyền giáo rong ruổi khắp Âu Châu. Con chó nó có cái đặc tính là trung thành, và con chó nó tượng trưng cho Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh đã cầm bó đuốc, đuốc của tin mừng, để đi soi sáng cho thế giới, để đưa những người lầm lạc trở về với hội thánh Chúa. Cho nên qua cái bài đọc thứ nhất như vậy, ngôn sứ Isaiah hay là ngôn sứ vô danh trong thời thế kỷ thứ năm đã vui mừng nhìn thấy trước cái tình trạng đó của hội thánh của Jerusalem. Thế thì chúng ta cũng vui mừng cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho hội thánh Thánh Đa Minh và những công việc của Người, và cầu xin Chúa cho hội thánh càng ngày càng biết nhìn lên Thánh Đa Minh để biết được đâu là ý muốn của Chúa, và chúng ta cố gắng sống theo cái đường lối mà Thánh Đa Minh đã vạch cho chúng ta. Cái bài đọc thứ hai đó là Thánh Phaolô gửi thư trước khi ngài bị tử vì đạo, gửi thư cho người môn đệ thân tín nhất là thánh Timôthê, và ngài căn dặn nhiều điều lắm, nhưng mà tất cả đều hướng về cái tư tưởng là anh phải cố gắng để loan báo tin mừng lúc thuận cũng như lúc không thuận và trong mọi hoàn cảnh, và đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Và rồi thánh Phaolô ngài nói rằng tôi đã sắp ra đi, Chúa sẽ cho tôi được tắm rửa trong máu của tôi, có nghĩa là ngài sẽ chết tử vi đạo, nhưng mà ngài sẵn sàng tất cả. Và ngài khuyên người môn đệ của mình là đừng ngại gì hết, bởi vì hạnh phúc của con người là đi con đường Chúa đã đi, và con đường con Chúa làm người đã đi là đau khổ và chết trên thập giá. Thế thì có thể nói rằng là giáo hội mượn những lời đó để nói, để cho Thánh Đa Minh nói với các con cái của người, tất cả những người đã mang danh nghĩa là Đa Minh, là dòng Đa Minh, thế thì phải biết lắng nghe lời của tổ phụ mình nhắn nhủ qua lời Thánh Phaolô đã nhắn nhủ Thánh Mắt Timôthê. Thế thì qua cái tư tưởng đó, xin cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả chúng tôi. Mặc dù là công nghiệp Thánh Đa Minh thì rất là lớn, nhưng mà con cái của ngài, nhưng mà anh chị em có thể thấy chẳng có được như vậy đâu. Cho nên chúng tôi rất cần lời cầu nguyện của ông bà anh chị em, để chúng tôi bớt bất xứng với cái danh nghĩa là tu sĩ Đa Minh của mình. Rồi cái bài đọc thứ ba, bài đọc tin mừng, thì nhân đây chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Lời Chúa nói anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Thì muối và ánh sáng đó là những biểu tượng Chúa Giêsu dùng để mà nói lên cái sứ mệnh của tất cả mọi người mang danh Kitô hữu. Muốn là môn đệ của Chúa Giêsu thì phải làm sao trở thành muối, muối cho đời, cho gia đình mình, cho lối xóm mình, cho giáo xứ, cho đất nước của mình và cho giáo hội thời nay. Thế thì muối nó làm cái gì? Muối mà cứ nằm yên đó thì chả có cái ích lợi gì hết. Muối nó phải chan hòa đi vào con cá, vào miếng thịt, vào những cái gì mà nó ấp, nó cần phải làm, phải biến đi trong những cái thứ như thế để mà nó làm đúng vai trò của nó. Ở trong tin mừng thì Chúa Giêsu nói cái câu nó có vẻ bình dân, nhưng mà chúng ta hiểu Chúa Giêsu nói rằng muối mà nhạt đi thì làm cái gì, thì chỉ có liệng đi vất ra đường thôi. Nhưng mà ông bà anh chị em biết muối nó không nhạt được đâu. Một là nó sẽ tan đi, nếu nó tan trong đất thì chả có nghĩa gì, mà làm cho đất có khi nó không sinh được cây cối gì hết. Nhưng mà trong đời sống thiêng liêng đấy, con người trở thành muối có nghĩa là con người phải biết chan hòa vào cộng đoàn của mình trong cái tâm tình khiêm tốn, trong cái sự từ bỏ, sống trong một gia đình, người cha người mẹ rồi anh em chị em với nhau mà chỉ nghĩ đến mình không, không nghĩ đến người khác thì mình sẽ chẳng bao giờ trở thành muối được của gia đình. Cho nên muối là mình phải biết chấp nhận hy sinh, từ bỏ cái con người của mình để mình phục vụ người khác, để mình thi hành đức bác ái yêu thương, để mình biến thành thật sự cái gì đó làm cho gia đình mình nó không có hư thối. Và cái công dụng thứ hai của muối, ông bà anh chị em biết đó, không phải chỉ giữ cho khỏi tanh ươn mà còn làm cho có gia vị. Thế thì cái nhiệm vụ của người làm muối trong gia đình, trong xã hội, trong bất cứ đâu là mình phải nhìn cái đẹp, cái hay, cái tốt, cái tích cực để mình giúp cho gia đình của mình, xã hội của mình, tóm lại cái môi trường mình sống được thật sự nhờ đó mà trở thành tốt hơn. Tốt hơn theo cái nghĩa đặc biệt là trở thành những tín hữu của Chúa, những môi trường, những cái phương tiện Chúa dùng để đến với người khác. Đó là ý nghĩa của muối. Và Chúa Giêsu còn nói rằng anh em là ánh sáng cho trần gian. Ông bà anh em biết, ông bà anh chị em biết cái ánh sáng nó là cái gì? Rất đơn giản. Cho nên cuộc sống đức tin ấy, khiêm nhường, từ bỏ chưa đủ, mà mình phải trở thành cái gì đó nó hướng dẫn người khác. Nhưng mà ánh sáng nó đơn sơ lắm, nó không có cầu kỳ, nó không có tìm kiếm cái gì gọi là như là hào nhoáng bề ngoài, mà nó là cái thực tại rất đơn giản. Ánh sáng có chiếu xuống bùn thì vẫn là ánh sáng, ánh sáng có chiếu lên mặt kiếng thì vẫn là ánh sáng. Thế thì Chúa muốn dạy chúng ta anh em là ánh sáng của trần gian, có nghĩa là cái đời sống của mình, nhất là đời sống đức tin, đời sống yêu mến Chúa, yêu thương người, nó phải trở thành ánh sáng cái một cách rất là hồn nhiên, rất là thoải mái, có thể nói như vậy. Và chính cái ánh sáng đó nó tự nhiên nó sẽ làm cho người ta để ý đến tin mừng của Chúa Giêsu. Thế thì với hai cái ý nghĩa đó, muối và ánh sáng, thì Chúa Giêsu nói rằng anh em trở nên như là một cái nhà xây trên núi. Cái điều đó có nghĩa là gì? Nếu mình sống đơn sơ, biết từ bỏ mình, nếu mình biết sống hồn nhiên như ánh sáng, thì tất nhiên cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến xã hội của mình, đến gia đình của mình. Không cần phải là khoe mẽ, không cần là phải là phô trương gì hết. Thế thì Chúa Giêsu nói như vậy, chúng ta thấy rằng là có khi nếu ai đọc tin mừng mà không để ý thì gieo như là mâu thuẫn. Chúa Giêsu có lần nói rằng là khi anh em làm việc tốt lành đạo đức thì đừng muốn cho người ta thấy, đừng muốn cho người ta khen, kẻo rồi anh em mất công trước mặt Cha đấng thấy mọi sự kín trong nơi kín đáo. Thế thì ngàn mặt khác thì Chúa lại bảo là anh em là thành xây trên núi, không giấu được. Thế thì những cái điều đó xem ra có vẻ mâu thuẫn, điều nọ ngược với điều kia, nhưng mà điều Chúa dạy á là cái tâm tình của chúng ta, nếu chúng ta hiểu được lời Chúa và cố gắng để sống theo cái lời Chúa mà chúng ta hiểu đó, tất nhiên cái sự hiểu biết đó là do Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, giáo hội dạy dỗ hướng dẫn chúng ta, nhưng mà cốt yếu nhất á, là Thánh Thần vẫn hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Nếu chúng ta sống theo những cái điều hướng dẫn như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ thật sự trở thành muối đất, trở thành ánh sáng, và lại còn trở thành một cái nhà xây trên núi nữa cho cái môi trường sống của chúng ta, nhất là trong gia đình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, vì lời cầu nguyện của Thánh Đa Minh, cho chúng ta mỗi người biết thiết tha sống với lý tưởng tin mừng, với những cái ý tưởng mà Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần luôn luôn hướng dẫn chúng ta, và xin Thánh Đa Minh cầu cho chúng ta để chúng ta tin tưởng và sống lời Chúa một cách tốt hơn.